muốn mở mang kiến thức, học sinh phải đến chùa học hỏi thêm, vì chỉ nơi đó mới có các vị tăng học vấn thâm sâu dạy dỗ. Hôm đó ngài theo chúng bạn đến chùa học hỏi và nghe được tiếng tụng kinh của chư tăng.
Lúc đây giờ ngài vô tận ấy, Bồ Tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tịch áo bài vai hữu chấp tay hướng Phật mà bạch rằng: Thế Tôn, ngài Quan Thế Âm Bồ Tát do nhân duyên gì mà tên là Quan Thế Âm? Phật bảo ngài vô tận ấy Bồ Tát, thiện nam tử nếu có vô lượng trăm nghìn muôn ức chúng sanh chịu các sự khổ não nghe Quán Thế Âm Bồ Tát này, một lòng xưng danh Quán Thế Âm Bồ Tát tức thời, xem xét tiếng tâm kia đều đặng giải thoát. Nếu có người kỳ danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dù vào trong lửa lớn, lửa chẳng cháy đặng vì do sức hoài thần của Bồ Tát này. Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát liền đặng đến chỗ cạn. Nghe thế trăm nghìn muôn ức chúng sanh vì tìm các thứ cho bao nhiêu.
Ngài vừa nghe đọc như vậy mà tâm thần đã rung động như người mê chợt tỉnh, nên hỏi một chú tiểu về đoạn kinh. Xin thưa chú cho biết đó là kinh gì vậy? Chú tiểu bèn đáp: Đó là Phẩm Phổ Môn trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nói về hạnh nguyện cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm đó. Ngài hỏi tiếp: Hạnh nguyện cứu độ chúng sanh của Bồ Tát Quán Thế Âm như thế nào? Chú tiểu kia không thể giải thích rõ ràng nên đáp: Tôi không biết rõ lắm, nhưng trong kinh có đoạn giải thích như sau, để tôi tụng cho anh nghe thêm nha. Nếu có trăm ngàn vạn ức chúng sanh vì tìm vàng bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô, hổ phách vào nơi biển cả, giả sử gió thổi thuyền kia đến nước quỷ la sát, trong đó nếu chỉ có một người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì chúng nhân kia đều được giải thoát khỏi nạn quỷ la sát, do vì nhân duyên đó nên gọi là Quán Thế Âm. Nếu có người sắp sửa bị hại mà xưng hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì đao kiếm của kẻ muốn hại liền bị gãy đoạn, nên người kia được giải thoát. Nếu trong 3.000 đại thiên quốc độ đầy cả quỷ dạ xoa la sát muốn đến não hại, nghe người xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì các ác quỷ kia không dám dùng mắt dữ mà nhìn, hà huống là gia hại. Lại nữa, nếu người có tội hay vô tội bị cầm tù xiềng xích mà xưng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm thì xiềng xích liền bị đứt đoạn, khiến được giải thoát. Khi ấy, tuy tuổi còn nhỏ, nhưng trí huệ của ngài đã phát triển vượt hẳn chúng bạn. Nghe Phẩm Phổ Môn, tôi không am tường hết ý nghĩa, nhưng ngài cũng hiểu đôi chút, nên xin một bản kinh đem về nhà tụng niệm. Nếu có chỗ nào không hiểu, Ngài thường đến chùa hỏi thầy trụ trì giảng dạy thêm cho. Vị sư trụ trì thấy Ngài tuy nhỏ tuổi mà thích đọc tụng kinh điển, nên cũng hết lòng chỉ dạy. Ông còn kể thêm cho Ngài nghe về sự tích các đại cao tăng như Đường Huyền Trang qua Ấn Độ thỉnh kinh, Đạt Ma Tổ Sư ngồi thiền xoay mặt vào vách 9 năm, vân vân. Từ đó, mỗi khi học hành xong, có thời gian rảnh rỗi, Ngài lại tụng đọc kinh điển. Đối với những lời kinh thâm sâu vi diệu, không thể hiểu nghĩa, Ngài thường tự học thuộc lòng từng chữ. Ví như Phẩm Phổ Môn, không ai bắt buộc, mà Ngài lại tự học thuộc lòng. Nếu có ai hỏi duyên cớ, Ngài đáp rằng, vì nghe Chư Tăng dạy bảo, tụng niệm Phẩm Phổ Môn thì có thể cứu khổ thế gian, nên tự dũng công học thuộc mà thôi. Thật ra, Ngài học Phẩm Phổ Môn vì có chủ đích. Số là, Ngài biết mẹ mình tuy rất thành tín tụng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, nhưng bà chưa hề biết đến hạnh nguyện của Bồ Tát trình bày trong Phẩm Phổ Môn như thế nào. Nhằm báo đền ân sâu của Từ Mẫu, Ngài có học thuộc lòng Phẩm Phổ Môn và chờ dịp để nói cho mẹ nghe. Lần nọ, nhân dịp về thăm nhà, Ngài theo mẹ đến chùa lễ bái. Lễ xong, Ngài thưa với mẹ:
Thưa mẹ, mẹ có nghe nói đến quyển kinh nói về hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm không?
Mẹ Ngài ngạc nhiên bảo: Ồ, mẹ chưa từng nghe ai nói đến. Ngài bèn thưa tiếp:
Nếu vậy, mỗi khi lễ bái Bồ Tát Quán Thế Âm, mẹ niệm như thế nào?
Mẹ Ngài đáp: Suốt đời mẹ chỉ biết niệm 7 chữ chân ngôn Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà thôi. Ngài vội thưa:
Thưa mẹ, 7 chữ chân ngôn này á, tuy hàm ý bao la vi diệu vô cùng, nhưng thiết thực vẫn chưa bằng Phẩm Phổ Môn. Để con tụng cho mẹ nghe.
Nói xong, Ngài liền xướng tụng:
Chúng sanh bị khổ ác, vô lượng khổ bất thân, Quán Âm diệu trí lực, năng cứu khổ thế gian, đầy đủ sức thần thông, vọng tu trí phương tiện, các cõi nước mười phương, không cõi nào chẳng hiện, bao loại chư ác thú, địa ngục, quỷ súc sanh, sanh già bệnh chết khổ, từ từ được tiêu diệt. Chân quán, thanh tịnh quán, quán đại, trí huệ quán, đi quán cùng từ quán, thường nguyện thường chiêm ngưỡng, vô cấu thanh tịnh quán, huệ nhật phá chư ám, năng phục nạn gió lửa, sáng khắp chiếu thế gian, bi thể giới sấm chớp, từ ý diệu mây to, ban mưa pháp cam lồ, diệt trừ lửa phiền não, kiện tụng nơi cửa quan, sợ hãi trong quân trận, niệm nhớ quán âm lực, các quán đều thối tán, diệu âm quán thế âm, phạm âm hải chiều âm, diệt hơn thế gian âm, vì thế phải thường niệm, niệm niệm chớ sanh nghi, quán âm bậc tịnh thánh, nơi khổ não tự ách, làm nơi chỗ nương tựa, đầy đủ tất cả công đức, mắt từ nhìn chúng sanh, biển phước tụ vô lượng, phải nên thường đảnh lễ.
Tụng xong, Ngài giải thích ý nghĩa của từng câu trong kinh. y như lời dạy của vị hòa thượng trụ trì. Mẹ ngài yên lặng lắng nghe, như nước mắt chảy ròng ròng. Đợi ngài giải thích xong, bà mừng rỡ ôm chầm lấy đứa con trai.
Con đã học được kinh này từ nơi nào vậy?
Ngài thưa.
Thưa mẹ, con thường đến chùa nghe chư tăng tụng niệm ngày đêm, nên mượn quyển kinh này về học thuộc lòng để đọc cho mẹ nghe đó.
Mẹ ngài nói. Lành thay, cho đến hôm nay mẹ mới được nghe lời dạy của chư Phật. Từ nay mẹ quyết tâm trì tụng và học hỏi những lời Phật dạy này. Con của ta thật giỏi. Bắt đầu từ nay, hằng ngày mẹ con mình sẽ cùng nhau đọc tụng phẩm phổ môn này nha. Năm lên 10 tuổi, trí thông minh của ngài đã vượt hẳn chúng bạn. Chỉ đọc sách vài lần đã nhập tâm. Tuy biết con mình giỏi hơn người, nhưng mẹ ngài vẫn thúc giục con phải chăm chỉ học hành. Một hôm, nhân lúc bà bảo ngài lấy sách vở ra học, ngài liền hỏi.
Thưa mẹ, con có việc muốn hỏi, nhưng xin mẹ chớ trách mắng con.
Mẹ ngài nghĩ rằng đây là cơ hội để giáo dục cho con thêm, nên bảo.
Con cứ nói, mẹ không phiền trách đâu.
Nghe thế, ngài an tâm mạnh dạn hỏi.
Thưa mẹ, cả ngày, từ sáng đến tối, mẹ bắt con phải học hành, đọc tụng thật nhiều sách như Tứ Thư, Ngũ Kinh, vậy có lợi gì?
Mẹ ngài bảo. Người xưa bảo rằng, trong sách vở có cả kho châu báu. Nếu con lo học cho giỏi, thì mai sau sẽ thi đỗ làm quan lớn và sẽ sang giàu. Nên nhớ xã hội lúc đó rất trọng học vấn, vì đó là con đường tiến thân duy nhất. Tục ngữ Trung Hoa có câu: tất cả mọi việc đều thấp, chỉ có việc học là cao. Con nhà dân giả, chỉ có nhờ việc học mà tiến thân trên đường hoạn lộ và có được danh phận trong xã hội. Với quan niệm đó, mẹ ngài nói tiếp. Học giỏi để thi đỗ làm quan, nếu có khả năng thì từ quan nhỏ sẽ dần dần tiến lên chức quan lớn, rồi biết đâu chẳng làm đến tể tướng. Con có biết không, làm tể tướng lớn lao, uy quyền lắm, chỉ dưới nhà vua thôi, nhưng lại cao hơn muôn người. Bà tưởng rằng nói đến chức vị tể tướng sẽ hấp dẫn con mình. Nào ngờ cậu bé 10 tuổi lại hỏi thêm.
Thưa mẹ, được chức tể tướng rồi thì còn làm gì nữa không?
Mẹ ngài ngập ngừng chẳng biết ăn nói sao, vì đối với quyền thế oai phong của chức tể tướng, bà khó giải thích cặn kẽ cho thằng con 10 tuổi hiểu được. Ngoài ra, cả đời bà chỉ ở trong huyện thành nhỏ, ít khi đi xa, thì làm sao biết rõ công việc của quan trường như thế nào? Sau một lúc do dự, bà cố đáp.
Thì sau khi làm đến tể tướng rồi á, thì có thể từ quan mà về hưu.
Nghe thế, ngài bèn than.
Cả đời cực khổ học hành, rồi lo thi cử để làm quan. Vậy mà làm quan đến chức tể tướng rồi lại là về hưu, thì có lợi ích gì hả mẹ?
Mẹ ngài không biết phải nói gì thêm, nên hỏi.
Nếu không muốn làm quan, thì tương lai con muốn làm gì?
Không suy nghĩ, ngài đáp ngay.
Thưa mẹ, con nhất định tìm việc gì mà làm hoài, chẳng có về hưu. Mẹ ngài nghe thế bật cười bảo:
Vậy thì chỉ có xuất gia làm tăng sĩ mới không từ chức về hưu mà thôi.
Ngài ngạc nhiên hỏi:
Tại sao tăng sĩ không có về hưu hả mẹ?
Mẹ ngài đáp:
Tăng sĩ là đệ tử xuất gia của Phật, phát hạnh nguyện lợi tha rồi du phương khắp thiên hạ để hoằng pháp độ sinh, không chấp vào nơi ăn chỗ ở. Vì đã phát hạnh nguyện lợi tha thì chỉ lo cho người chứ đâu có lo cho mình, nên đâu có bao giờ mà hết việc đời đâu con, cần gì phải tính đến hưu trí.
Nghe vậy ngài vui mừng đáp ngay:
Nếu như vậy thì con chỉ muốn làm tăng sĩ mà thôi hả?
Thấy con mình nói thế, mẹ ngài liền nạt:
Thằng ngu, xuất gia đâu phải chuyện dễ đâu, phải có duyên phận và phước đức lắm mới làm được như vậy chứ.
Ngài ngạc nhiên hỏi:
Tại sao làm tăng sĩ lại cần có phước đức hả mẹ?
Mẹ ngài đáp:
Đương nhiên là phải cần duyên phận và phước đức mới có thể xuất gia được con à. Đường quan lộ tuy trắc trở hiểm nạn nhưng vẫn còn dễ, chứ còn xuất gia tu hành để giải thoát, để thành Phật thành tổ thì thật khó khăn gấp trăm ngàn lần.
Trên thế gian này có thiếu gì người thi đậu làm quan hay làm tể tướng, nhưng đã có mấy ai mà tu hành thành Phật thành tổ đâu con. Mẹ nghĩ rằng con không nên ăn nói xàm bậy như vậy mà mắc tội giọng ngữ.
Nghe vậy ngài bèn cương quyết thưa: Thưa mẹ, con tự biết mình cũng có được đôi phần phước đức, có thể xuất gia tu hành được, nhưng con chỉ sợ mẹ không đành lòng để cho con xuất gia mà thôi à.
Vừa nghe vậy, mẹ ngài đột nhiên toát mồ hôi như linh cảm điều gì. Bà thầm nghĩ:
Không lẽ thằng con trai của tôi lại muốn đi tu thật sao?
Là một Phật tử thuần thành, suốt đời chân thành lễ bái, bà nhớ ngay đến lời nguyện sẽ cho ngài xuất gia năm xưa, nên bà nghiêm nghị bảo:
Này con, một ngày nào đó nếu duyên phận đã định và con có đủ phước đức để xuất gia làm tăng sĩ thì chắc chắn mẹ sẽ giúp cho con được như ý nguyện. Tuy nhiên lúc này thời cơ chưa có thuận tiện, con hãy giữ kín chuyện này giữa mẹ và con thôi nha.
Một ngày nọ, vào lúc ngài được 11 tuổi, đang chơi đùa trước sân nhà thì có vài vị tăng khất thực đi qua. Vì đã từng đến chùa học hành cùng được bà mẹ hung đúc ý niệm xuất gia, nên ngài có cảm tình đặc biệt đối với các tăng sĩ. Ngài thấy tuy các vị tăng này đắp y giống như chư tăng ở các chùa lân cận, nhưng không hiểu sao trên gương mặt của họ lại hiện ra những nét ung dung hoan hỷ khác thường. Vì không biết phải đối đãi như thế nào nên ngài chạy thẳng vào nhà báo tin cho mẹ biết:
Thưa mẹ, có các hòa thượng từ xa đến trước nhà mình, không biết họ muốn gì.
Mẹ ngài chạy ra xem rồi trả lời:
Đó là những vị du tăng đó con, đi khuyến hóa chúng sinh.
Thấy bà từ trong nhà bước ra, các vị du tăng liền để nón và hành lý xuống rồi cung kính chắp tay chào:
Nam mô A Di Đà Phật, xin nữ thí chủ từ bi bố thí cho vài chén cơm.
Mẹ ngài cung kính chắp tay đáp lễ:
Xin thỉnh quý thầy vào nhà dùng cơm à.
Nói xong bà liền dẫn họ vào nhà khách rồi cung kính pha trà cúng dường cơm nước. Ngài đứng bên cạnh xem xét từng cử chỉ của chư tăng,
từ việc họ chắp tay cung kính tụng niệm trước khi dùng cơm, đến những cử chỉ hành động thư thả nhẹ nhàng của họ trong khi ăn. Họ ăn uống một cách chậm rãi, ung dung, ý thức từng hành động cử chỉ một. Ngài quan sát họ một cách thích thú, như vừa tìm được điều gì mới lạ. Dùng cơm xong, họ cung kính chắp tay cáo từ để tiếp tục lên đường. Ra đến cửa, họ còn chắp tay cảm ơn. Thấy thế, mẹ ngài vội thưa:
Dạ, xin quý thầy chớ cảm ơn à. Thấy họ đã đi xa, ngài hỏi mẹ:
Thưa mẹ, tại sao mẹ không nhận lời cảm ơn của các chức tăng kia hả mẹ?
Mẹ ngài trả lời: Con nên biết rằng chư tăng đến hóa duyên là tạo phước cho gia đình mình. Nếu mà mẹ nhận lời cảm ơn của họ thì phước đức sẽ mất hết.
Tuy chẳng hiểu lý lẽ trên, nhưng ngài vẫn gật đầu và tự nghĩ:
Phải chăng vì quyến khích chúng sinh làm phước mà các chư tăng phải cực khổ đi du phương hành khất như vậy?
Từ đó, hình ảnh chư tăng ung dung tự tại với nụ cười hoan hỷ đi hóa duyên tạo phước luôn hiển hiện trong tâm tư ngài, nên ngài phát khởi ý chí nhất quyết xuất gia. Năm ngài lên 12 tuổi, khác với bạn bè đồng lứa chỉ biết đùa giỡn, ngài quyết chí xuất gia nên thường chăm chỉ đi chùa tụng kinh niệm Phật. Thấy con trễ nải học tứ thư ngũ kinh cho việc khoa cử mà chỉ lo đi chùa tụng kinh, nên cha ngài lo lắng vô cùng. Sau nhiều đêm suy nghĩ, ông nảy ý định tìm con gái nhà khuê cát để hỏi vợ cho con, hầu mong ngăn chặn ý tưởng xuất gia của nó. Đối với phong tục tập quán lúc đó, việc tìm vợ sớm cho con trai không phải là điều bất thường. Vì là gia đình đại phú nên việc cầu hôn cho ngài rất dễ dàng. Nhiều gia đình quanh vùng đã ngỏ lời ưng chịu ngay. Tuy nhiên, khi vừa hay tin, ngài đã tỏ thái độ kiên quyết, khước từ và cho gia đình biết rõ ý định muốn xuất gia của mình. Theo quan niệm tam cương ngũ thường lúc đó, thì con cái không có quyền cãi lại ý kiến của cha mẹ. Nhưng nhờ sự tán trợ của mẹ ngài, nên cha ngài đành phải miễn cưỡng ngưng việc cầu hôn.
Mẹ ngài đã nói: Làm quan hay hòa thượng á, thì đều do duyên phận, chứ không có thể cưỡng ép. Thằng con mình do Bồ Tát Quán Âm trong mộng bồng đến, biết đâu nó chẳng có duyên phận với Phật. Tuy nuôi con, nhưng chúng ta phải để cho nó tự lập chí. Ông đừng cưỡng ép nó quá, rồi có chuyện gì hối hận không kịp.
Cha ngài chẳng đối đáp được, nên đành phải đồng ý. Một hôm, ngài nghe các tăng sĩ trong chùa nói với nhau rằng, tại chùa Báo Ân ở Kim Lăng, có một hòa thượng đạo cao đức trọng tên là Tây Lâm, thường thuyết pháp độ sinh, học trò theo học rất đông. Nghe thế, ngài vui mừng không xiết, nên xin cha cho phép đến chùa Báo Ân ở Kim Lăng để học hỏi thêm. Biết rõ ý của con mình là muốn xuất gia chứ chẳng phải học hành gì thêm, nên cha ngài cố tình bỏ lơ, không cho phép. Khi ấy, tuy chỉ mới 12 tuổi, nhưng ngài đã cương quyết hướng về cửa Phật. Thấy cha làm ngơ không đáp ứng, ngài đóng cửa phòng, nhịn ăn, nhịn uống, nhất định không nói năng với ai, cho đến khi đạt được mục đích xuất gia của mình. Người trong nhà lo lắng, không biết cớ sự gì cả. Lúc đó, thấy cơ duyên đã đến, mẹ ngài bèn lên tiếng trợ giúp và nói rõ việc đã phát nguyện trước Đức Bồ Tát như thế nào, nên gia đình đành chấp nhận cho ngài được tội ý. Tháng 10 năm đó, ngài cùng cha mẹ đi từ Toàn Tiêu đến Kim Lăng để diện kiến Hòa Thượng Tây Lâm. Hồi thứ hai, gia năm Gia Tỉnh thứ 36, 1557, ngài cùng cha mẹ đến Kim Lăng, tức Nam Kinh, để gặp Hòa Thượng Tây Lâm, trụ trì chùa Báo Ân. Vừa trông thấy Hòa Thượng, ngài đã quỳ xuống đảnh lễ rất cung kính. Hòa Thượng quan sát tướng mạo ngài hồi lâu, rồi vui mừng nói với cha mẹ ngài: "Vợ chồng thí chủ thật rất may mắn có được một đứa con trai cốt khí phi phàm như thế này." Mẹ ngài bèn thưa: "Kính bạch Hòa Thượng, chúng con mong ngài thương tình dạy dỗ cho nó được thành tài." Hòa Thượng Tây Lâm bảo: "Thí chủ cứ an tâm, bần tăng tuy đạo hạnh thô thiển nhưng sẽ tận tâm dạy dỗ cho nó. Tương lai nếu có duyên lành, nó sẽ còn gặp các bậc danh sư khác chỉ dạy thêm. Phật giáo sau này phát triển được là nhờ nơi thằng bé này đây." Nghe thế, cả hai cha mẹ ngài đều hết sức vui mừng. Tuy ngài muốn xuất gia thọ giới sớm, nhưng lúc đó vì thấy ngài tuổi còn nhỏ nên Hòa Thượng Tây Lâm chưa cho chính thức cạo tóc, mà chỉ nhận cho ngài làm thị giả hầu cận. Từ đó, ngài theo hầu Hòa Thượng rất cung kính chuyên cần. Một hôm, Hòa Thượng Tây Lâm đến chùa Tam Tạng thăm một người bạn là Pháp Sư Vô Cực. Khi ấy, Pháp Sư đang giảng kinh Pháp Hoa và có quan Anh Võ Đại Học Sĩ là Triệu Đại Châu cũng đang tham bái học hỏi. Cả hai thấy ngài đi theo hầu Hòa Thượng Tây Lâm nên hỏi: "Sư huynh tìm đâu được ra thằng bé khôi ngô vậy?" Hòa Thượng Tây Lâm hỏi lại: "Quý vị thấy thằng bé này thế nào?" Triệu Đại Châu quan sát tướng mạo ngài một lúc rồi đáp:
"Theo sự quan sát của tôi á, thì tương lai thằng bé này rất tốt đó. Nó sẽ là một người làm được những chuyện vĩ đại."
Tuy nhiên, ông không biết ngài có ý muốn trở thành tăng sĩ hay không, nên đặt câu hỏi:
"Này cậu bé, cậu thích làm quan hay là làm tăng sĩ?"
Không đợi ngài trả lời, ông hỏi tiếp:
"Này cậu bé, làm quan to thì tận hưởng vinh hoa phú quý, quyền cao chức trọng. Còn làm tăng sĩ thì phải chịu đựng khổ cực muôn vàn và chẳng có nhà cửa tiền bạc chi hết. Ta thấy người có cốt cách thông minh nên khuyên người hãy chăm chỉ học hành để thi cử ra làm quan lớn thì hơn."
Nào ngờ cậu bé 12 tuổi lại đáp:
"Thưa quý vị, con chỉ muốn làm Phật thôi."
Nghe thế, cả Pháp Sư Vô Cực lẫn Triệu Đại Châu đều giật mình. Triệu Đại Châu quan sát ngài một lúc nữa rồi nói với Hòa Thượng Tây Lâm:
"Thằng bé này khí khai lắm, tiền đồ của nó thật không thể hạn lượng. Ngài nên tận lực dạy dỗ cho nó."
Lúc đó đã đến giờ giảng kinh nên Pháp Sư Vô Cực lên tòa giảng. ngài ngồi yên, chuyên tâm chú ý lắng nghe. Sau buổi giảng kinh, Triệu Đại Châu hỏi ngài:
"Này cậu bé, cậu có hiểu gì về lời giảng của Pháp Sư Vô Cực không?"
Đây là một câu hỏi rất khó đối đáp. Vì nếu ngài trả lời là hiểu rõ, thì không phải là lời nói chân thật. Còn nếu trả lời là không hiểu, thì có khác gì tự bảo rằng mình căn cơ thấp kém, có thể khiến cho Hòa Thượng Tây Lâm mất mặt. Nên ngài đã đáp:
"Bạch, tuy con không hiểu hết những đạo lý thâm sâu, nhưng con cảm thấy tâm mình khí hợp với lời giảng của Pháp Sư Vô Cực."
Triệu Đại Châu gật gù hỏi tiếp:
"Như thế nghĩa là gì?"
Ngài thẳng khái đáp:
"Tuy con muốn nói, nhưng không thể diễn đạt được."
Thấy ngài trả lời rất thành thật, nên mọi người đều hoan hỷ và mừng cho Hòa Thượng Tây Lâm có một học trò giỏi. Khi ấy, Hòa Thượng Tây Lâm đã 75 tuổi, tuy mắt vẫn còn sáng, tai vẫn còn thính, nhưng khi giảng giải kinh điển, khí lực của ngài không bằng người trẻ tuổi. Do đó, Hòa Thượng giao trách nhiệm dạy bảo ngài cho các đệ tử lớn có đức hạnh và trình độ học vấn cao. Phần Hòa Thượng chỉ gián tiếp khuyến tấn, nhắc nhở ngài đi đúng trên con đường chánh pháp mà thôi.
Thank you.